Đế Bá, chương 1483, Lôi Tháp 2, góc truyện audio.com. Tư Viên Viên há miệng muốn nói, nhưng cuối cùng nàng vẫn là ngậm miệng lại. Nàng cũng không muốn đem Lý Thất Dạ lôi xuống nước, nhưng mà nàng minh bạch mình tuyệt đối là khuyên không được Lý Thất Dạ. Cho nên, nàng không nói thêm gì nữa, để Lý Thất Dạ an tâm tĩnh thần đi đối mặt địch nhân. Người rốt cuộc đã đến. Ngay lúc này, một âm thanh lãnh ngạo vang lên. Ở trước Lôi Tháp, long ỷ cao cứ trên long ỷ ngồi một nữ tử này vô cùng lãnh diễm, động lòng người, dáng người nhất lưu, sóng cả mãnh liệt. Nàng là Xích Tử Tiên, truyền nhân Xích Dạ Quốc, không bao lâu, nàng chính là hoàng chủ Xích Dạ Quốc. Hai bên trái phải Xích Tử Tiên đều có ba lão nhân, tổng cộng là sáu đại hiền hộ đạo cho nàng. Sáu tôn đại hiền này mặc dù đều là đại hiền bình thường, nhưng mà người mạnh nhất đã là Bình Thế Đại Hiền, đây đã là tồn tại cấp bậc lão tổ của Xích Dạ Quốc. Mặc dù nói, Xích Tử Tiên là truyền nhân của Xích Dạ Quốc hoàng chủ tương lai, nhưng mà, làm truyền nhân một môn phái, còn chưa đủ để nhiều đại hiền hoặc lão tổ hộ đạo cho nàng như vậy, dù sao, mặc kệ là truyền thừa, môn phái nào đều có không ít đệ tử dự tuyển. Truyền nhân có thể được nhiều đại hiền hoặc lão tổ hộ đạo như vậy, đa số là thiên tài kinh tài tuyệt diễm. Đương nhiên, Xích Tử Tiên không thuộc về một loại này, mặc dù nàng là thiên tài, nhưng, chưa nói tới kinh tài tuyệt diễm. Xích Tử Tiên có thể được sáu vị đại hiền tự thân vì nàng hộ đạo, nguyên nhân rất đơn giản, chỗ dựa sau lưng nàng là Bạo Phong Thần. Chính là bởi vì có Bạo Phong Thần cho nàng chỗ dựa, này mới khiến Xích Tử Tiên tại Xích Dạ Quốc có được địa vị vô cùng quan trọng. Mọi người đều biết Xích Tử Tiên muốn trở thành hoàng chủ Xích Dạ Quốc, mặc kệ là rất nhiều tu sĩ ở đằng sau theo vào xem náo nhiệt hay là huyết tộc cường giả được mời, đối với Xích Tử Tiên đều có chỗ kiêng kỵ, bọn hắn kiêng kỵ không phải bản thân Xích Tử Tiên, mà là Bạo Phong Thần sau lưng nàng. Lúc này, người ở chỗ này đều ngừng thở nhìn một màn trước mắt này, chỉ cần không phải người quá đần đều có thể nhìn ra được Xích Tử Tiên đây là muốn giết gà dọa khỉ, muốn dựng lên uy nghiêm của mình. Lý Thất Dạ nhìn Xích Tử Tiên một chút, nói ra. Nếu như bây giờ ngươi thả nàng, ta chỉ làm sơ trừng phạt liền tha thứ các ngươi. Khẩu khí thật lớn, Tử Tiên cười lạnh một tiếng, cao cao ở đó, bao quát Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói ra. Lý Thất Dạ, ngươi có biết bản tọa là người phương nào không? Lý Thất Dạ cũng chẳng muốn đi liếc nhìn nàng thêm một cái, nói ra. Có chút buồn cười, một truyền nhân của Xích Dạ Quốc mà thôi, cũng dám đem mình làm một chuyện. Ta kiên nhẫn có hạn, ngươi là thả, hay là ta tự mình xuất thủ? Thứ không biết chết sống. Đại hiền đứng ở bên người Xích Tử Tiên đều quát lạnh một tiếng nói. Xích Tử Tiên lạnh lùng nhìn xuống Lý Thất Dạ cười lạnh nói ra. Lý Thất Dạ, ngươi thật sự cho rằng ngươi có ba đầu sáu tay, dám ở trên địa bàn Xích Dạ Quốc ta khẩu xuất cuồng ngôn. Thật sao, Lý Thất Dạ nói ra. Nói như vậy các ngươi là không thả người, là muốn ta tự động tay. Thả người, Xích Tử Tiên cười lạnh một tiếng, nói ra. Lý Thất Dạ, ngươi cùng phản đồ tông môn ta cấu kết tàn sát Xích Dạ Bảo Vương, hãm hại Thái Thượng Trưởng Lão, luận tội phản đồ là ngũ mã phanh thây, mà ngươi, sẽ bị chém đầu. Ngươi bây giờ nếu như quỳ xuống, góc truyện audio.com, thừa nhận tội của mình có thể miễn đi nổi thống khổ của ngươi, thống khoái mà chết. Thật sao, Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra tiếu dung, nhàn nhã nói ra. Cho tới nay, tất cả mọi người nói ta cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì, làm sao hôm nay ta cảm thấy cuồng vọng tự đại không phải ta nhỉ? Nói đến đây, lúc này Lý Thất Dạ lười biếng nhìn Xích Tử Tiên một chút, nói ra. Hôm nay, nhất định phải muốn ta tự mình xuất thủ, vậy cũng tốt. Ta cũng có rất nhiều thời gian không có huyết tẩy qua, hôm nay vừa vặn dùng máu tây tắm hai tay một chút. Ở trước khi ngươi chết ta có thể nói cho ngươi biết ta hôm nay, không chỉ là muốn cứu ra Tư Viên Viên, hơn nữa ta còn muốn đem đầu các ngươi từng cái một chặt xuống. Nếu như ta không cao hứng, liền tự mình đi Xích Dạ Quốc của các ngươi một chuyến, giết tới tay ta mềm nhũn, có lẽ ta sẽ tha thứ Xích Dạ Quốc các ngươi. Ha ha, khẩu khí thật lớn, Lý Thất Dạ lời này vừa ra, không ít người cười ha ha. Thứ không biết chết sống, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, Xích Dạ Quốc chính là một môn song đế, một ngón tay liền có thể nghiền chết ngươi. Xích Thiên Vũ ngồi ở ghế khách quý cũng cười lạnh một tiếng nói ra. Khách quý khác ngồi ở ghế khách quý cũng cười lạnh, có huyết tộc tông chủ rét cam cam nói ra. Nhân tộc tiểu bối, thật sự là càng ngày càng tùy tiện, ngươi thật sự cho rằng Nam Xích Địa còn là thiên hạ cảo nhân tộc các ngươi sao? Hừ, chỉ là một nhân tộc sâu kiến mà thôi, cũng dám khiêu khích thần uy của huyết tộc chúng ta. Cái đồ không biết trời cao đất rộng, điện hạ ta xem ra, vô chi tiểu nhi này cũng không vội chém. Sâu kiến như thế cũng dám khiêu khích quyền uy của huyết tộc chúng ta, hẳn là hủy hắn một thân tu hành, đoạn tay chân hắn, quất gân cốt hắn, đem hắn cột ở bên ngoài thánh thành, làm gương cho thiên hạ đại chúng, để người trong thiên hạ minh bạch hạ tràng khi khiêu khích quyền uy của huyết tộc chúng ta. Ghế khách quý có một vị huyết tộc cường giả lạnh giọng nói. Họ Lý, ngươi cũng nghe được đi. Xích Tử Tiên ngồi ở trên long ỷ cao cao tại thượng, nhìn xuống Lý Thất Dạ, nói ra. Hôm nay, người muốn sống rời đi nơi này, cái kia chính là người si nói mộng. Lúc này, theo Xích Tử Tiên vung tay, thanh âm keng 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 vang lên, hai hàng cao thủ của Xích Dạ Quốc trong nháy mắt là thần kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang chiếu sáng thiên không, từng cao thủ Xích Dạ Quốc hai tay chấp thần kiếm, đã vây lại bọn người Lý Thất Dạ, sát ý đáng sợ tràn ngập toàn bộ võ đài. Đến thật, nhìn thấy cao thủ Xích Dạ Quốc hai tay chấp thần kiếm, sát khí ngút trời, không ít cường giả theo vào xem náo nhiệt đều nhao nhao lui lại, để tránh bị tai bay vạ gió. Lý Thất Dạ còn không có xuất thủ, Diệp Sơ Vân đứng dậy, nàng nhìn đông đảo cường giả Xích Dạ Quốc ở chung quanh một chút, nói ra. Tất cả người Xích Dạ Quốc các ngươi ở đây cùng nhau lên đi, đừng để ta từng bước đến đuổi, lãng phí thời gian. Diệp Sơ Vân lời này vừa nói ra, không ít người ở đây lập tức ngạt thở, vừa rồi nàng đứng sau lưng Lý Thất Dạ. Đề Mi Thuận Nhãn, mọi người còn không có cảm nhận được thần uy của nàng. Nhưng mà thời điểm nàng đứng ra, khí thế đại hiền trùng thiên, vô cùng vô tận huyết khí đại hiền bay lượn, tràn đầy sức sống, tràn đầy thần uy. Người ở chỗ này, bất kể là ai, đều sẽ cảm nhận được áp lực dạng thiên tài như Xích Tử Tiên, Xích Thiên Vũ trong nội tâm càng là có một loại tư vị không. Góc truyện audio.com, nói được một loại cảm giác không được tự nhiên tràn ngập trong lòng. Cách chương.